Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe là vàng của STS Việt ngữ. Dạ, thưa quý vị, hôm nay thì bác sĩ Hồ Quang Vũ, chuyên khoa sản và hiếm muộn tại Sydney sẽ tiếp tục dành thời gian để giải đáp các câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Vũ ạ.
Chào Thanh Ngôn và xin kính chào khán thính giả của đài SBS. Một lần nữa rất là hân hạnh được đóng góp cho chương trình Sức khỏe là vàng.
Dạ, vừa qua bác sĩ Phú đã trình bày về cách chăm sóc thai kỳ và nếu như mà thai kỳ thuận lợi thì chắc chắn là niềm vui lớn của người mẹ cũng như là của cả gia đình rồi. Tuy nhiên nếu như mà thai kỳ không được như ý muốn thì rất nhiều câu hỏi cũng được đặt ra. Tại sao mà tôi bị sảy thai? Đó là câu hỏi mà tất cả phụ nữ đều muốn biết khi mà thai kỳ của mình gặp trắc trở. Vậy thì trước tiên Thanh Ngôn xin bác sĩ Phú cho biết là thông thường thì những nguyên nhân nào có thể dẫn đến sảy thai ạ?
Thì nguyên nhân mà chính mà dẫn đến sảy thai là do những cái yếu tố di truyền họ sắp xếp sai lạc. Cái này nói đơn giản thế này, khi một cái con tinh trùng mà một cái trứng gặp nhau, nó chỉ là một cái tế bào nhỏ rồi nó tạo hình thành một đứa bé. Nó có hàng ngàn cái bước và có rất nhiều bước nó đi sai lệch. Thì yếu tố di truyền nó sắp xếp làm sao để khi con người ra có một cái hình thể giống như mọi người, hay là có những cái yếu tố di truyền nó từ người mẹ người cha đi qua, nó sắp xếp một cách rất là chính xác. Thì trong lúc sắp xếp này có rất nhiều vấn đề nó sẽ đi sai lệch. 50% hay 60% của những ca mà bị hư sảy thai thì là do những yếu tố di truyền đi sai lệch. Cái này không phải là do người mẹ người cha làm cái gì để cho sai lệch, nhưng mà nó rất là phức tạp, mình không thể tránh khỏi. Còn có vô rất nhiều lý do dẫn đến sảy thai, là có thể là hormone nó không đầy đủ, giống như một cây mình trồng xuống mà không có đủ tất cả nhất bổ hay gì đó, cái cây nó sẽ không nảy mầm. Hoặc là có những cái bệnh hoại, những người dân bú cổ, những cái bệnh trong người giống như bệnh autoimmune, là những cái nó tạo ra kháng thể nó chống lại cái bào thai trong cái bụng người mẹ. Hoặc có những cái nhiều người, những người bị nhiễm trùng hay là bị những bệnh truyền nhiễm như là bệnh dương mai, lậu mũ hay là những bệnh khác, nhất là bệnh về bệnh sởi đứt rubéo, là bởi vì cái lý do đó người ta bắt buộc phải chích ngừa trước khi mà có thai. Có những người bị chickenpox là thủy đậu, bị syphilis là bệnh dương mai, hoặc là có những người có thể cái cổ tử cung nó yếu, có thể do bẩm sinh mình sinh ra bị yếu sẵn, hoặc là cũng là tiền ung thư cổ tử cung phải trị liệu để cắt một phần cổ tử cung, thì cổ tử cung yếu thì nó sẽ không giữ được cái bào thai được. Rồi có nhiều cái phần nữa là khi một cái cây nó mọc lên, nó phải có những cái environment, tức là những cái chung quanh nó phải thuận lợi để nó phát triển được. Thì có nhiều người có tử cung họ bất bình thường, họ là có thể sinh ra bất ngờ có lọc nửa tử cung, hai tử cung, hoặc tử cung có vết ngăn gì á, thì nó cũng sẽ dãy ra đến không đủ để cho cái bào thai phát triển trong đó để đưa nó hư thai. Thì nó có rất nhiều lý do sảy thai, và nguyên nhân chính của sảy thai là do những yếu tố di truyền sắp xếp lệch lạc. Này nói chung là mình nói thẳng là cái nào tạo hóa chứ không phải là do con người, thì cái này rất là khó tránh khỏi.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà bị sảy thai thì thường nó có những cái triệu chứng thì các dấu hiệu nào là để mà cảnh báo sớm cho việc sảy thai ạ?
Cách sảy thai thì nó đơn giản thế này, khi mà cái bào thai mà nó không thành hoặc là gì á, là giống như là cơ thể nó sẽ đẩy ra, nó chốc ra, tức là nó sẽ ra máu. Có nhiều người họ ra máu chút chút, người ra máu nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất cái này nè, có rất nhiều phụ nữ khi có thai, khoảng chừng 5-70% phụ nữ lúc đầu, cái những giai đoạn đầu 8 đến 10 tuần đó, nó có những cái ra máu chút chút gọi là spotting á, cái đó không hẳn là phải hư thai, đó là rất thông thường. Và nhiều người họ rất là sợ khi mà họ thấy vừa ra chút máu ra gì đó, họ đi thôi là họ chùi thấy có máu, họ rất là sợ. Cái đó chưa hẳn là cái đó là sẽ hư thai, chỉ một trong những dấu hiệu báo là bị hư thai có thể thôi. Rồi cho người có thể ra kinh nhiều, nó báo điện trường nó tróc ra rồi. Còn cái vụ mà chưa nó ra chút 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 là giống như cái cây mình, cái rễ mình nó bám vào, giống như nhau mình nó bám vào cái màng tử cung, thì nhiều nó nhiều lúc nào cũng vậy, giống như cây mới bám nó nhúc nhích, nó cũng nó lung lay chút xíu ra máu, đó bình thường thôi. Và cái thứ hai là cái triệu chứng mà báo hiệu hư thai là cái bụng mình nó giống như nó đau thâm quắc, đau quặn, là như mấy người có kinh nặng, như cái kinh mình đau bụng nặng á, thì lý do tại sao là cơ thể cái tử cung mình nó co bóp để nó đẩy ra, nó đẩy cái thai ra. Và thứ ba, có thể nhiều người cảm thấy không có ra máu, nhưng tự nhiên họ thấy có cái dịch nó chảy ra, hoặc là họ đi toilet họ thấy cái túi thai nó chảy ra. Cái đó là ba cái dấu hiệu chính báo hiệu là có bị hư thai. Nhưng mà quan trọng nhất là có ra máu chút chút ở đó chưa hẳn là hư thai, nó rất thông thường, đừng có lo sợ quá cái vụ đó. Mà nhiều người hỏi nhưng tôi bị ra máu chút chút để bây giờ có cách gì để tránh không? Câu trả lời rất khó, bởi cái đó giai đoạn đầu do cơ thể mình cái rễ nó bám được hay không.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, nhiều phụ nữ mà có thai kỳ không thuận lợi muốn biết đó là nếu như mà bị sảy thai một lần rồi thì liệu có rủi ro ở lần kế tiếp hay không ạ?
Dạ, thưa Ngôn, câu hỏi rất là thực tế. Rất nhiều phụ nữ khi mà họ đến họ bị hư thai một lần, đúng là người ta bị một lần ai cũng sợ hết, nghĩ là sợ có thể xảy ra nữa. Thế này, cái thể thai á nó quá thông thường đối với bác sĩ thì mình thấy hàng ngày, nhưng mà đối với người phụ nữ thì nhiều khi một bị một lần họ rất là sợ. Thì bây giờ giả sử như phụ nữ mà trong cái khoảng tuổi mà 20 đến 30 á, là lúc có thai á, ngay cả tuổi đó tuổi rất là khỏe mạnh hay gì đó, mà cơ hội bị hư thai cũng phải là 15%. Mà đến tuổi 30 đến 35 là nó vọt lên tới 30% lận. Còn đến khi mà đến 45 tuổi, cái cơ hội hư thai nó 95% lận. Đó là theo cái tuổi. Thành ra người bị hư thai một lần á, đừng có lo sợ. Có hư thai là nó theo ngẫu nhiên thôi, chứ không có nhân theo cái tỷ số là dù một lần bị, lần thứ hai sẽ bị nữa. Và còn có một số người họ bị hư thai nhiều lần thì cái đó nó tính khác, cái đó nó có vấn đề. Còn nếu mọi người như mọi người hư thai thì không, không phải lo gì hết. Cứ về sau này cái phần cuối của chương trình tôi sẽ nói những cách gì để có thể tránh khỏi vấn đề bị hư thai. Nói chung thì cái này do tạo hóa họ lựa chọn từ trong cái bào thai. Cái bào thai nó có vấn đề gì á nó mới bị hư. Nếu mà nó tốt nó sẽ đi ngon lành.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, có một câu hỏi khác đó là sau khi bị sảy thai thì người phụ nữ nên chờ bao lâu để có thể mang thai tiếp ạ?
Hồi xưa thì ông bà mình nói mình bị hư thai rồi ấy, thì đợi 3 tháng, 6 tháng cơ thể mình nó hồi phục lại rồi ấy, khỏe đi rồi mình có thai lại. Cái đó nó có thể đúng mà cũng không phải đúng. Theo y khoa thì khi mà hư thai rồi ấy, thì đợi một chu kỳ trở lại chu kỳ kinh bình thường kế tiếp đó. Rồi sau đó lần sau mình chuẩn bị mình có thai tiếp. Có nghĩa là giống như mỗi tháng cái tử cung mình nó tróc ra hết rồi, tháng tới nó mọc trở lại bình thường thôi. Mình không cần phải chờ đợi 3 tháng, 6 tháng gì hết đó. Nếu những người mà họ có bị sảy thai liên tục á thì cái đó vấn đề khác, phải để cho bác sĩ gặp, bác sĩ tìm lý do tại sao trước đã tự có thai. Còn nếu mình có người bị mới bị hư thai một lần thì lần tới thì cứ đợi một chu kỳ kinh, lần tới là trở lại bình thường thôi, ông không cần phải chờ đợi gì cả.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ Thanh Ngôn, có nhận được một câu hỏi của một phụ nữ 37 tuổi, người này đã sảy thai liên tiếp 2 lần không rõ nguyên nhân. Xin hỏi bác sĩ là nếu bây giờ người này thụ thai nhân tạo thì liệu có tránh được sảy thai hay không ạ?
Cái câu này cũng rất là hay. Thì đương nhiên là cái tuổi càng lớn bao nhiêu, cơ hội cái bé sinh ra nó bị giật nó cao hơn, và cơ hội giống như là tạo hóa lựa chọn trong cái bào thai, trong bụng mẹ trước lựa chọn để đào thải những gì không tốt thì đi trước. Thì cái tuổi 37 thì thường thường 25% phụ nữ, cái 1 trên 5 người sẽ có một người sẽ bị hư thai. Thì cái tuổi do tuổi mình lớn. Nếu mà giả sử chúng ta bị hư thai 2 lần mà không biết lý do tại sao mà bị hư thai, có những người bị 2 3 lần, 3 4 lần thì mình sẽ đi làm thụ thai nhân tạo. Thì khi mà thụ thai nhân tạo, ngay cả những người mà có tuổi rất là trẻ, tưởng như 25 đến 30 gì đó, khi mà lấy được 10 cái phôi ra thì trong đó mình khi mình thử lại những yếu tố di truyền, những gì trong đó có 30% phôi là nó bị không tốt rồi. Những cái phôi đó nếu mà đặt vô trong người mẹ là nó đương nhiên nó sẽ không bám được. Đó là lý do này, lý do tại sao không phải ai đậu có thai cũng có thể đi đến em bé bồng trên tay được. Bởi khi mình đã lấy cái phôi ra, mình chính xác là những người trẻ rất là trẻ mà cũng 25% hay 30% là đã phôi là bị sai lệch rồi. Còn những người khi mà đến tuổi mà ví dụ 35, 37 tuổi trở lên á, 10 cái phôi mình lấy ra trong có 50% đã phôi sai hư rồi, là bị yếu tố di truyền. Dù rằng mình nhìn trên cái màn ảnh là cái phôi vẫn ok, nhưng mà mình lấy sinh thiết mình bám mình thử ra thì 50% là cái đó đặt vô trong cái tử cung nó sẽ không thành. Còn những người trên 40 là tới gần tới 5, 6, 70% những cái phôi đã bất bình thường rồi. Thành ra cái câu hỏi trả lời là nếu mà giả sử đi qua cái phương pháp thụ thai nhân tạo thì có rất nhiều phương pháp, họ sẽ lấy cái sinh thiết của từng cái phôi, họ thử lại thì họ đặt vào những cái phôi nào mà nó tốt, chỉ xác suất thành công tới 60-70%. Thì đó là những cái những người mà bị thử thai nhiều lần, chứ còn hai lần là something nhiều khi mình có thể mình chờ cũng được. Nhưng mà tuổi 40 giả sử mình muốn thử thai một hai lần thì chắc chắn mình phải lấy phôi. Bởi khi nhiều người khi mình làm thụ thai nhân tạo mình lấy ra được 10 phôi ai cũng mừng, à 10 cái phôi tốt quá. Nhưng thật sự như cái tuổi 35, 37 là trong nó có 50% đó là phôi bất bình thường rồi. Thành ra sau này khi làm thụ thai nhân tạo người ta thường thường lấy cái sinh thiết từng cái phôi người ta đặt vào, cái sinh thiết cái phôi nào tốt đặt ra thì mình cơ hội mình thành công là 60-70%. Thì câu trả lời cho khán giả này, nếu mà trường hợp mà bị hư thai nhiều lần mà đi qua thụ thai nhân tạo thì đương nhiên nó rất là tốt, nhưng nếu muốn làm phải làm sớm, đừng để tuổi càng lớn bao nhiêu. Mình biết rằng dù mình lấy được phôi nhiều nhưng mà 60-70% phôi là nó bất bình thường rồi, nó rất là khó, đã lấy phôi đã khó để có được phôi mà phôi bất bình thường nó quá cao đi. Thì đây cũng là một cách để người ta tìm, người ta đặt những cái phôi tốt vào. Bây giờ cái y khoa nó tiến bộ kinh khủng, thì không phải anh ta chỉ test những cái như Down syndrome gì mà test hàng trăm cái loại gene mà bất bình thường á, ta tìm được trước khi ta đặt vào nữa.
Dạ, hy vọng là giải đáp vừa rồi của bác sĩ Phú thì khán thính giả sẽ có cái phương hướng cho cái quyết định sắp tới của mình. Dạ, và tiếp theo Thanh Ngôn cũng xin bác sĩ Phú cho lời khuyên về việc mà bệnh nhân tự chăm sóc bản thân để mà giảm nguy cơ sảy thai ạ.
Và trước khi trả lời câu hỏi Thanh Ngôn có chỉ còn một phần cũng hơi vấn đề tâm linh, cái này nó hơi thực tế thí dụ như họ nói à tôi làm cái gì đó tôi làm sai lệch tôi bị hư thai, tôi khiêng đồ nặng nhiều quá, tôi làm việc cực lực nhiều quá, rồi tôi làm những cái giống như là sinh hoạt vợ chồng gì đó, cũng vậy nói chung vậy, rồi tôi đi tập gym nhiều, hoặc là nhiều cái em bé nó nhảy lên bụng tôi lúc mà đứa con đầu nó nhảy lên bụng, như cái nó đạp bụng lúc mà tôi 7-8 tuần, hoặc là nhiều người ngồi kế xài phone xài computer nhiều, hoặc là uống những gì đó sẽ dẫn đến sảy thai. Câu trả lời không, cái phôi nó chỉ bằng cái hạt gạo, không có gì mà giống như exercise gì mà nói vậy. Ngay cả khi mình đặt cái phôi vào trong cái tử cung người ta rồi người ta sợ nó tuột hay gì đó, nó không có đơn giản vậy, tại nó chỉ bằng hạt gạo nhỏ, chứ không nhỏ hạt gạo thì làm sao mà nó tuột được, giống như đi nhảy ballroom dancing gì nó tuột ra cái đó không có. Nhưng mà có những cái nó dễ xảy ra, những người ta dễ hư thai là gì, ta uống những thuốc, những người mấy người bị mụn ta uống thuốc vitamin A mà loại để cho trị mụn á, cái đó là tuyệt đối cấm, tại nó sẽ để tạo ra hư cái phôi và sẽ dẫn đến hư thai. Cái thứ hai là những người hút thuốc uống rượu, chắc chắn là những cái đó nó tổn thương cái thai mình. Còn có nhất mỗi người có những cái bệnh trong người, những bệnh tiền căn của mình giống như bệnh bướu cổ, bệnh nhiều loại bệnh khác nữa thì cái đó mình phải trị trước khi mình có thai. Còn ăn uống phải lành mạnh, nhất là người bị tiểu đường, cái đường phải rất là kỹ lưỡng, phải chỉ số của đường trong máu huyết á nó phải xuống đúng cái mức độ mà cần thiết đó mới có nên có thai. Tại vì những người này á, họ khi mà cái đường ở cao nó sẽ làm tổn thương cái phôi. Có những người bị cao huyết áp thì những người đó họ sẽ phải uống thuốc đầy đủ này đó. Còn một số người mà ví dụ như lần trước mà mình có thai mà giống như mình thấy người ta siêu âm mình thấy những mạch máu mà nó chạy nó nuôi trong cái bào thai mình nó thấy nó khó khăn á, thì có một người họ sẽ bắt đầu chừng 6 tuần phải cho uống aspirin để cho máu nó loãng đi, để cho máu nó chạy vô nó nuôi cái bào thai nó dễ dàng hơn. Có những người mà cân nặng quá đó thì phải nên giảm cân trước khi có thai, ăn uống điều độ, để exercise để cho cơ thể nó xuống trước khi có thai. Còn thứ ba, những người là chưa có bị sởi đứt trước khi dạ rubéo là phải chích ngừa trước khi có thai. Tại cái đó chắc chắn nó sẽ dẫn đến hư thai rất là cao. Còn những cái khác để tránh hư thai thì bây giờ đa số là những do yếu tố di truyền nó sắp xếp sai lạc. Một trong những cái đơn giản nhất mà người phụ nữ tránh được đó là phải uống thuốc giống như bây giờ uống Elevate, Blackmore, những thuốc mà trước khi có thai. Hoặc là những người họ uống folic acid nó rất đơn giản nhưng mà nó giảm thiểu rất là cao cho những người bị hư thai. Cái này cái trọn gói thật sự, nếu mà muốn có thai hay gì đó để tránh những gì đó nên đi gặp bác sĩ trước, họ sẽ lập những cái chương trình ra, họ thử máu, họ sắp xếp, họ khuyên những lời khuyên ăn uống sao hết, tìm những cái bệnh trước rồi khi đó quyết định có thai, thì cái đó nó sẽ rất là đơn giản, mình đi theo cái khuôn từ đầu. Còn nếu giả sử mà không có cơ hội mà gặp bác sĩ thì cái lời khuyên cần là tránh những cái chất độc tố rượu chè thuốc lá hay gì đó, Rồi ăn uống á, thì đây mình ăn uống đầy đủ, mình cố gắng ăn. Nhưng mà cái nhất là nếu mà tiểu đường bắt buộc phải gặp bác sĩ để đường mình nó đúng chỉ tiêu dưới nằm dưới đó mới được có thai. Còn có một cái nữa là khi hư thai nhiều lần, không những do cái trứng hay gì cho người phụ nữ mà một phần do đàn ông nữa. Là ngay cả khi mà người đàn ông họ có vấn đề, tức là cái tinh trùng nó có vấn đề, như làm ở trong đầu thai nhân tạo, thì khi mà hai người họ bị hư thai nhiều lần, mình phải khám người đàn ông, mình lấy cái tinh trùng nó trong đó, nó có những nó gọi là nhiễm sắc thể trong đó, tức là thử máu người mẹ người cha để coi thử hai người đó có bị giống như bị nhiễm sắc thể, vấn đề như Down syndrome, những gì nó có những cái gì trong đó. Nhưng mà ngay cả khi những cái tinh trùng mà nó rất là bình thường, người ta vẫn thụ thai được, nhưng mà cái thai hư không phải hẳn là do cái trứng người mẹ, mà do cái tinh trùng nó trong đó, nó gọi DNA fragmentation, tức là những cái DNA trong đó nó bị vỡ hay gì đó, nó không tốt hơn đó, khi ngay cả đã thụ thai rồi bám ra rồi nó cũng hư trở lại. Nên đó không phải là cái nguyên nhân hư thai là chính do phụ nữ, mà cũng khoảng 10% là do tinh trùng của người đàn ông. Nhưng mà còn cái nữa, cái stress người phụ nữ bây giờ, đời sống mình bây giờ nó stress, ai cũng stress, ai cũng lo lắng đời sống, nhất là thời buổi này nó kinh tế khó khăn á, thì đôi lúc mà stress nó cũng dẫn đến hư thai. Cái đó mình cũng người ta cũng chưa chứng minh được, nhưng mà có một số người nếu mà dễ hư thai. Còn một cái nữa, một cái vấn đề châm cứu á, những người hư thai nhiều lần đi châm cứu nó cũng giúp được người ta có thể giữ cái thai. Cái đó không ai biết nhiều, nhưng mà có nghĩa có một phần tâm lý khi người ta đi châm cứu, người ta bớt stress này nọ, người ta nghĩ có bác sĩ có làm gì đó, họ cảm thấy vui vẻ hơn, họ an tâm hơn, thì cái thai nó có thể nó tiến triển tốt hơn. Cảm ơn Thanh Ngôn.
Dạ vâng ạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Phú đã dành thời gian cho chương trình của SBS Việt ngữ và cũng rất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.